tin tưởng Ngài. Chúa chúng con khao khát sự sự cứu rỗi của Chúa và luật pháp của Chúa là sự thưởng thụ của chúng con. Chúng con muốn ăn Chúa và uống Chúa để chúng con sống bởi Chúa. Xin Chúa trợ. Thi Thiên 119 câu 1. Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va. Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài và hết lòng tìm cầu Ngài. Họ không làm trái phép công bình nhưng đi trong các lối Ngài. Câu 5, ôi chớ chi đường lối tôi được vững chắc để tôi giữ gìn cái luật lệ của Chúa. Tôi chăm chỉ về các điều răn của Chúa thì chẳng bị thổ thẹn. Chúa ơi, con sẽ muốn giữ các luật lệ của Chúa. Chúa ơi, đừng có từ bỏ con. Câu 8, Chúa ơi, chúng con tin Chúa. Chúa ơi, đừng có từ bỏ chúng con vì chúng con muốn gìn giữ luật lệ của Ngài. Chúng con cần Ngài. Câu 9, người trẻ tuổi là phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, phải cẩn thận theo lời Chúa. Chúa cảm tạ về lời của Ngài. Chúa ơi, chúng con muốn ngợi khen và cảm tạ Chúa về lời của Chúa mà chúng con tuần này có thể trải nghiệm được. Đức Chúa, trong tuần này tôi có một số điều khó khăn, đau khổ. Nhưng mà tôi hướng mình vào cái sự ân điển của Chúa. Từ đó làm cho tôi được vững chắc hơn. Mà được làm được thêm sức và được chăm rễ vững nền hơn nữa. Từ đó luôn cứu tôi khỏi những cái hoàn cảnh xung quanh. Nên tôi cảm tạ Chúa về lời của Chúa thật là có hiệu quả. Cảm tạ Chúa vì ân điển của Chúa trong tuần này đã rất là có hiệu quả tới với con. Thi Thiên 119, tôi yêu lời của Chúa thật luật pháp của Chúa, đó là cái sự suy gẫm của con trong cả ngày. Chúng con cảm tạ Chúa về tất cả những gì, những lời hứa của Chúa mà Chúa đã ban cho chúng ta. Thi Thiên 119 câu 17, xin Chúa ban ơn lành cho tôi tới Chúa để tôi được sống, thì tôi sẽ giữ lời của Chúa. Nếu mà chúng ta thiếu sự sống thì chúng ta không thể nào mà giữ luật lệ của Chúa được. Cảm tạ Chúa về những gì mà Chúa đã ban cho chúng con. Mà cảm tạ Chúa đã bỏ tất cả sự thiếu sót của con. Chúa, chúng con ngợi khen cảm tạ Chúa và bàn của Ngài. Và chúng con được dự phần vào bàn của Ngài. Cảm tạ Chúa đã bị tan vỡ về chúng con. Để chúng con trở thành một bánh, một thân thể trong Chúa. Chúa ơi, chúng con muốn tuần mới này được dự phần vào thân thể của Chúa nhiều hơn nữa. Dự phần vào bánh không men. Chúng con muốn được biến đổi. Chúng ta hãy hát một bài hát. Bài hát 70. Bàn của Chúa thật là tuyệt vời với chúng con làm sao? Bàn của Chúa thật tuyệt vời với chúng con làm sao? Chúa đã mời gọi chúng con đến tham dự, đến nhà của Chúa để dự bữa ăn của bữa tiệc của Ngài. Bàn của Chúa thật là tuyệt vời với chúng con làm sao? Hallelujah, hallelujah. Hallelujah thật là một buổi tiệc. Hallelujah, hallelujah. Bàn của Chúa thật là tuyệt vời đối với chúng con. Là một sự thưởng thức của chúng con. Chúa ơi, bàn của Ngài. Nơi mà chúng con có thể thông công với nhau cùng với các thánh đồ ở trong sự hiệp một. Ôi Chúa ơi, ở bên bàn của Chúa. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, thật là một buổi tiệc. Hallelujah, hallelujah. Bàn của Chúa thật là tuyệt với đối với chúng con. Chúa ơi, bên bàn của Chúa, bánh và rượu ban cho chúng con sự đắc thắng. Chúng con ăn, uống, chúng con tuyên truyền sự chết của Chúa cho tới khi nước của Chúa đến. Hallelujah, 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 thật là một buổi tiệc. Hallelujah, hallelujah, bàn của Chúa thật là tuyệt vời đối với chúng con. Thật là một hiện thực, Chúa ơi, bàn của Chúa ngày nay bởi bánh này nó sẽ được bày tỏ ra rằng thân thể của Chúa đã bị tan vỡ. Những ai ăn nó sẽ được trở thành một. Hallelujah, 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 thật là một buổi tiệc. Hallelujah, hallelujah. Thật, bàn của Chúa thật là tuyệt vời đối với chúng con. Chúa ơi, bàn của Chúa thật là khích lệ. Cho đến khi chúng con muốn ăn Ngài, cho đến khi Chúa đến, chúng con đã thưởng thức lễ của Chúa. Và Chúa ơi, hãy hãy đổ đầy chúng con nhiều hơn với chính Ngài. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, thật là một buổi tiệc. Hallelujah, hallelujah. Bàn của Chúa thật là tuyệt vời đối với chúng con. Chúa ơi, chúng con muốn ăn Chúa cho đến Chúa đến. Bây giờ chúng con có thể thưởng thức Chúa là lễ của chúng con. Chúa ơi, bởi bánh và rượu Chúa ban cho chúng con, sự đặc thán của Chúa, chúng con ăn, ăn và uống Chúa, và lan truyền sự sự chết của Chúa cho đến khi nước của Chúa hiện đến. Chúa ơi, chúng con ăn Chúa cho đến khi Chúa, nước của Ngài hiện đến. Bánh và rượu ban cho chúng con sự đắc thắng. Chúa ơi, con chiến chiến thắng được nhờ bánh và rượu. Con được dự phần vào Ngài. Chúa ơi, cảm tạ Chúa vì bánh, vì thân thể của Chúa được bày tỏ ra, và những ai ăn 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 bánh thì sẽ trở nên một. Tôi đọc Côrintô thứ nhất đoạn 15, 16 và 17. Phải bánh mà chúng ta bỏ bẻ ra không phải là sự tương giao với thân thể của Chúa sao? Chúng ta tuy nhiều nhưng mà là một bánh và một thân thể, vì tất cả chúng ta được dự phần vào một cái bánh. Cảm tạ Chúa về chén chúc phước sáng nay. Đó chính là sự tương giao với huyết của Đấng Christ. Chúng con cảm tạ Chúa đã đã mở đường con đường đến với Chúa. Cảm tạ Chúa về sự tương giao với Cha và với Con. Và cái bánh này là sự tương giao với thân thể của Chúa. Cảm tạ Chúa vì chúng con được thông công với thân thể của Ngài. Và chúng con có thể làm chứng rằng chúng con tuy nhiều nhưng chỉ là một cái bánh và một thân thể thôi. Đó là Côrintô thứ nhất đoạn 10 câu 16 17. Chúa ơi, chúng con bẻ bánh của Ngài. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã bị tan vỡ, bị bẻ ra giống như cái bánh này. Chúng con tuy nhiều nhưng mà chỉ có một một bánh và một thân thể thôi. Vậy tất cả con đều chung một cái bánh. Đấng Christ vì chúng ta mà từ bỏ sự sống của Ngài. Cho nên chúng ta cũng phải vì anh em mà từ bỏ sự sống tâm hồn của mình. Cảm tạ Chúa vì Chúa yêu chúng con. Cảm tạ Chúa vì huyết của Chúa được bày tỏ ra. Thân thể của Chúa bị tan vỡ. Những người ăn nó sẽ trở thành nên một. Amen. Cảm tạ Chúa vì tất cả những người ăn nó trở thành một. Cảm tạ Chúa là Chúa bị bẻ ra vì chúng con. Chúa là thức ăn của chúng con. Chúng con muốn ăn nuôi dưỡng mình bằng chính Chúa để cho khi chúng con được hiệp một chúng bằng cách chúng con ăn Chúa mỗi ngày ở trong hiện thực. Chúa chỉ là sự hiệp một của chúng con. Cho nên hôm nay chúng con ăn Chúa. Cảm tạ Chúa là Chúa đã bị tan vỡ vì chúng con. Cảm tạ Chúa vì chúng con được dự phần vào Ngài. Xin Chúa giúp chúng con ăn Chúa mỗi ngày và để Chúa được rửa sạch chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì những gì Chúa đã làm. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã hiến dâng chính 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 Ngài vì ý của Cha. Xin Chúa hãy tác động bản chất của Chúa vào trong chúng con để chúng con ăn Chúa mỗi ngày. Cảm tạ Chúa vì chúng con có thể ăn Chúa tất cả trong mọi lúc. Cơ Chúa hay Chúa để chúng Chúa chúc phước cho chúng con. Cảm tạ Cha vì Cha đã ban tặng chúng con tất cả chung với Đấng Christ. Cảm tạ Cha về sự giàu có thuộc linh mà Cha đã ban cho tất cả chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa về sự thương xót lớn lao của Chúa dành cho chúng con. Xin Chúa được vinh hiển ở giữa chúng con. Cảm xin Cha do sự vinh hiển của Cha được bày tỏ qua chúng con. Tôi muốn chia sẻ. Tôi đã thông công với người chị em ở xa. Chúng ta tuy là nhiều người nhưng mà chúng ta chỉ là một thân thể thôi. Vì chúng ta ma quỷ muốn 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 cho ma mị muốn phân cách chúng ta. Chúng tôi đã làm bánh lúc mà và đã bẻ bánh khi tôi đi thăm người chị em kia. Chú đã làm nhưng mà lúc đầu thì cái lò nướng bị hư, không ai sửa cả. Nhưng mà kinh nghiệm của tôi là Chúa có thể giúp đỡ nhiều trong những cái vấn đề kỹ thuật rất là nhiều. Nhưng mà sau đó buổi tối hôm đó là cái lò nướng lại hoạt động trở lại, khi tôi cầu nguyện. Chúng tôi cảm tạ Chúa. Tôi cảm tạ Chúa rất là nhiều. Cái Chúa tác động tới người chị em kia. Và sau đó tôi cũng có chia sẻ có một cái người chị em không tin Chúa cũng tham gia. Xin Chúa hãy cứu người chị em đó. Chúa cũng cần cầu xin cho người chị em kia. Xin Chúa mang người chị em đó đến nhà, mang họ đến người đó tới Siôn, đến nơi mà họ đến ngày ngày sống. Xin Chúa hãy tác động tới người chị em đó. Chúng cảm tạ Chúa về sự tương giao và chúng ta cảm tạ cha về những gì cha đã làm. Đang cái lò nướng của con cũng hoạt động trở lại. Cảm tạ cha. Tôi cảm tạ Chúa về những gì giờ Chúa trong chúng ta và Ngài được bày tỏ qua chúng ta. Tôi muốn cảm tạ tôi và sự tương giao với cha và các thánh đồ. Tôi cảm tạ Chúa về hiện thực của cái cha và hiện thực của Chúa và của lễ chuộc tội lỗi. Con muốn dâng cho cha sự cảm tạ. Con tôi tất cả mọi người chúng ta khi chiêm ngưỡng Chúa sẽ được phản phản chiếu Chúa từ được biến đổi theo vinh hiển của Chúa từ vinh hiển này sang vinh hiển kia. Tất cả mọi đợt thử đứng đều đến từ Thánh Linh. Khi tôi làm chứng cho mọi người chị em khác nói về Đấng Christ trong chúng ta, và tôi có một cái niềm vui khi tôi chia sẻ những điều đó. Và tôi có làm chứng cho sếp của tôi là Đấng Christ sự tuyệt vời ở trong tôi. Tôi cảm tạ Chúa rất nhiều vì trong tất cả những hoạt động ở trong tuần con có thể làm bởi tình yêu của Chúa, và con có thể làm chứng từ con người bề trong của tôi. Cảm tạ Chúa về cái lễ hòa giải và lễ lều tạm. Con cảm tạ là Thánh Linh rất là nhiều về về sự vinh hiển của Chúa tác động vào trong con. Tất cả những mọi thứ đều được vì được cho dành cho sự vinh hiển của Cha. Maranatha, Chúa mau đến. Chúng con cảm tạ Chúa và lễ thổi kèn trong tuần này mà con có thể giữ được. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã chuẩn bị để giúp con chiến thắng sự sợ hãi con người. Con có thể làm chứng về Chúa. Cảm tạ Chúa về những lời mà Chúa đã ban ra cho con. Và con có thể tựa vào Ngài. Hôm thứ ba, tôi đã mang hai người cộng nghiệp tôi, trong đó có một người sếp tổ trưởng của tôi. Và khi mà trên đường đi, tôi có hỏi hỏi trên đường chạy xe, tôi hỏi họ có tin Chúa hay không. Mọi người đã có một người làm việc trong nhà thờ, nó là làm việc trong nhà thờ, nó là mất đức tin. Sau đó tôi có làm chứng rằng nhà thờ không đến từ Đức Chúa Trời, và đó không có nhiều điều không có đúng với ý của Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời là hằng sống. Chúa ơi, con cảm tạ cha vì cha đã lấy cái sự hại con người ra khỏi con để con có thể làm chứng với đồng nghiệp của con. Cảm tạ Chúa đã ban người sự can đảm cho người anh em của con để nói lời của Ngài. Cảm tạ Chúa về cái sự của nói chuyện với hai người đồng nghiệp. Xin Chúa hãy hiện ra với họ cho họ biết là Đức Chúa Trời hằng sống và có thật. Tôi đọc Luca 19. Con người đến để cứu những gì thất lạc. Cảm tạ Chúa. Chúa đã dẫn dắt tôi để cho tôi để nhớ tới một người một cái người bà con không tin Chúa, có con nhiều khó khăn, và cái người đó đã người người đó đã mở lòng nghe cho Chúa, và Chúa cũng nghe cái sự cầu nguyện của tôi, để vì vì Chúa đã giữ gìn cái không khí đó khỏi cho người đó không có bị phân tâm bởi người khác. Cảm tạ Chúa là sự hòa bình của con. Chúa còn dâng cho người bà con của con lên lên cho Ngài. Con sẽ cầu cầu nguyện xin Chúa hãy tác động liên tiếp. Xin Chúa hãy cầu nguyện cho tôi để tôi có trung tín cầu nguyện chứ không có quên mà nhớ tới người bà con kia trong sự cầu nguyện. Hãy cầu nguyện của tôi rằng xin Chúa Con chú hay giữ hãy dẫn dắt người bà con kia. Và con xin Chúa cho người bà con đó dâng cuộc đời của họ, của người đó cho Chúa. Con cảm tạ cha vì con của cha đã trở thành của lễ thức ăn của con, để con có thể an ủi người chị anh em kia mà con không không thể làm được. Trong tuần này, một cái người vợ của người anh em của chúng ta mới mới đã chết, đã bị ung thư giai đoạn cuối và hôm thứ tư, rồi tôi đến nhà người anh em đó vì nó xảy ra bất ngờ. Tôi để ý rằng tôi thấy trong lòng tôi không có sự an ủi gì hết, tôi thiếu cái sự tình yêu thương và thiếu thức. Nhưng sau đó tôi đã tựa vào Chúa, tôi chắc chắn tôi ý thức rằng Chúa có đầy tình yêu, đầy sự có thể ban những lời ân điển của tôi thứ nhất. Và Chúa đã ban cho tôi những câu kinh thánh này: chúc tạ Đức Chúa Trời Cha, Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban cho mọi sự yên ủi. Ngài yên ủi chúng ta trong mọi sự khốn nạn, hầu cho chúng ta nhân sự yên ủi Ngài đã yên ủi chúng ta thì chúng ta cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp. Chúng ta thật là tốt, chúng ta nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con không cần sự yên ủi của con, mà chính Ngài chính là sự yên ủi. Và Chúa đã ban cho tôi rất là nhiều ân điển để chia sẻ, để an ủi người anh em đó. Cuối cùng người anh em đó đã có được sự yên tĩnh, có sự bình an. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho chúng ta tất cả những gì cần thiết. Nếu mà chúng ta tựa vào Ngài thì Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta. Đấy là Côn Tô thứ nhất, đoạn 2 câu 3 câu 4, đoạn 1 câu 3 câu 4. Côn Tô nhì, đoạn đoạn 1 câu 3 câu 4. Đây là lời truyền giảng đầu tiên mà chúng ta đã nghe được. Con dâng ngôi trang của lễ thức ăn và của lễ của lễ thiêu. Timô đã hỏi tôi là có hỏi hỏi tôi muốn muốn làm gì trong tuần này, có một ngày đó trong tuần. Còn tôi người anh em kia đã rủ tôi đi phát truyền đạo đơn, rồi tôi đã đi cùng lấy truyền đạo đơn cùng đi người anh em kia. Cảm tạ Chúa. Tôi cũng muốn dâng cao cha một của lễ hòa giải và một của lễ chuộc tội lỗi, của lễ hòa bình. Ở trong vườn tôi có một số cây dại, có một cái cây ăn trái, có nhiều, và bây giờ cái trái nó chín và mỗi ngày thì nó cả hàng ký nó bị rớt xuống đất. Một phần là tôi đem tặng cho người anh em khác, và một phần thì phải quăng vô vào cái thùng rác. Và tôi để ý, và tôi vừa, bắt đầu tôi vừa làm cầm ràm, và tôi cảm thấy sự chữ không và tôi bắt đầu tôi hứa mà tôi không 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 có làm gì đó. Rồi đó chúng tôi đã dọn dẹp đó thật hoàn toàn. Rồi tôi nhìn qua vườn của người hàng xóm tôi có cả 10 kg trái cây bị rớt như đất. Rồi tôi thấy nó cái cây bị thối rữa, nhưng mà rồi tôi qua vườn của xóm đó, tôi cũng dọn dẹp giùm người hàng xóm đó để cho những cái cây nó không bị thối rữa. Matthew 7, tất cả những gì mà người ta muốn anh em làm thì các người hãy làm cho người ta. Câu 12, hễ điều gì các ngươi muốn cho người ta làm cho mình thì hãy làm điều ấy cho người họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Trong mọi chuyện tôi muốn giữ mình cho một cái lương tâm trọn vẹn trước Đức Chúa Trời và trước con người. Chúng ta cần một lương tâm tốt trước trước cha và trước con người. Tôi cũng muốn dâng cho cha một của lễ cảm tạ, của lễ hòa bình và của lễ thiêu sáng nay. Trong tuần này tôi có một sự suy nghĩ trong đầu tôi, có điều đó làm cho tôi bất an, nhưng mà nhờ Chúa tôi có thể trải nghiệm của lễ hòa bình trong sự yên tĩnh của Chúa. Và đấng Christ là của lễ thức thiêu của tôi. Chúa đã giúp đỡ tôi trong việc gì đó, cho tôi không cần phải lo lắng. Và tôi cảm tạ Chúa là của lễ chuộc tội lỗi của tôi, vì tôi đã không có lo lắng và tôi đã dâng 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 nó cho Chúa. Dâng là của lễ đó cho Cha. Cảm tạ Chúa vì chúng ta không có thể trải nghiệm Ngài một cách phong phú. Tôi dâng cho Cha một của lễ thức ăn. Tôi đã nói với một người chị em, một người quen của tôi, người đó đó có con cái mà không có tiền. Tôi đã cùng với người em đó đi mua, người đàn bà đó đi mua 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 bánh bánh mì và cho người đó chút xíu tiền, và Chúa đã mở lòng cho tôi ra. Tôi đã cho người chị em người gì em người người đó thêm 20 € nữa, để khi mà tới cái cửa hàng đó thì nhiều thứ đã giảm giá vì lúc đó buổi tối trễ trong ngày. Không muốn dâng cho Cha một của lễ dơ qua dơ lại là một phần của lễ hòa bình. Trong tuần này tôi có nhiều bận rộn, hôm tối thứ hai có nhiều chuyện để làm, nhưng sau đó Chúa nói tôi là hãy đi lại đi 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 đến cầu nguyện với các anh em. Khi tôi và Chúa ban cho tôi một cái tình yêu dành cho anh em, khi tôi đi đến 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 chỗ anh em cầu nguyện thì tôi rất là vui mừng. Chúa tác động với tôi trước ở trước tôi thấy nó như là một cái nghĩa vụ khi tôi đến cầu nguyện chung với những anh em. Nhưng bây giờ tôi có tình yêu yêu thương, Chúa ban cho tôi tình yêu thương dành cho các anh em. Cảm tạ Chúa vì Chúa ở giữa chúng ta và Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Cho nên tôi ngợi khen Chúa. Tôi muốn báo cáo một điều, và tôi muốn cảm tạ Cha. Và tôi đã nghe một lời chia giảng bài giảng của George Mueller. Ở đó nói đến cái sự là cầu nguyện. Đầu tiên là lời cầu nguyện chúng ta phải theo đúng ý Đức Chúa Trời, chứ đầu tiên là phải cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu chứ không phải trong danh của mình. Thứ ba là phải 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 tin tưởng Chúa. Ở điểm 4 là phải phải kiên nhẫn cầu nguyện, và Chúa muốn thử thách đức tin của chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng làm vinh hiển Chúa bởi sự kiên nhẫn của chúng ta. Chúng con cảm tạ Chúa về về những chỉ dẫn về cầu nguyện. Sau đó tôi đã, những gì mà chúng ta cầu nguyện ở trong danh Chúa, Chúa sẽ làm cho nếu các ngươi cầu nguyện cầu xin cái gì trong danh của ta thì Cha sẽ làm. Chúa nói là những gì mà chúng ta cầu cầu nguyện mà tin thì các ngươi sẽ nhận được. Con muốn cầu nguyện, muốn thờ phượng Cha và đấng Christ của lễ thiêu và của lễ thức ăn của con. Xin hãy xây xin Chúa hãy thêm sức cho con trong con đường của Ngài. Trong buổi nhóm vừa rồi chúng ta đã đọc nhiều về Thi Thiên 119. Chúa hãy thêm sức cho chúng ta bởi lời của Ngài. Tôi cầu nguyện với Chúa, nói là Chúa con muốn trải nghiệm Ngài. Tôi đã có một vấn đề nào khó khăn gì đó, tôi đã trải nghiệm những câu kinh thánh đó. Đó là một cái cuộc chiến thuộc linh. Chúa đã giải cứu tôi để tôi nhìn không nhìn nhìn thấy một cái điều cái sự vô nghĩa đó. Và Chúa đã ban cho tôi sự sống của Chúa để tác động vào tôi. Cảm ơn Chúa đã ban cho tôi sức mạnh của Ngài để tôi đứng dậy ở trong sức mạnh của Ngài. Cảm ơn Chúa đã làm nhận lời cầu nguyện của con. Thi Thiên 119 câu 25, tâm hồn tôi dính vào bụi đất, xin hãy khiến tôi sống lại tùy theo lời Chúa. Chúa đã giúp cho anh này trải nghiệm được cái câu kinh thánh này. Tôi muốn dâng cho Cha một của lễ cảm tạ, nó liên quan tới lễ ngũ tuần. Lúc đầu tôi thắc mắc vào lễ ngũ tuần, Đấng Christ đã sống lại và lên trời, đến ngai vàng của Đức Chúa Trời và trở thành đầu của hội thánh. Ngài ngài là lớn hơn tất cả, trên tất cả mọi sự trong hội thánh. Và Chúa đã, tôi thấy rất là tuyệt vời, Chúa cao hơn tất cả, và cả hội thánh cũng vậy. Tôi đã thấy, thỉnh thoảng khi tôi nghe điều gì đó, và thấy những gì đó con người xấu xa người làm, tôi cảm thấy mệt mỏi. Nhưng mà chúng ta cần phải thấy điều này là Chúa cao hơn tất cả. Nên cảm tạ tấm cả cha và tất cả về khải thị về Đấng Christ đã mang chúng ta, Chúa đã mang chúng ta luôn lên trời, đặt cho ta trong chúng ta đều đặt ở trong Đấng Christ ở các nơi trên trời. Chúng ta cao hơn tất cả mọi vấn đề trên trái đất này. Xin Chúa bày tỏ cho chúng con về các lễ nhiều hơn nữa. Con cảm tạ cha và Đấng Christ là của lễ thiêu của con. Trong tuần trước có người anh em hỏi tôi có muốn giúp đỡ một anh em khác dọn nhà hay không. Sau đó tôi đã đồng ý, nhưng hôm thứ sáu khi tôi hôm qua tôi khi tôi đọc cái tin nhắn thì tôi nói là phải phải đi phải lái xe tới một thành phố xa để giúp người anh em khác chuyển nhà tới đây. Lúc đầu tôi không định đi, nhưng mà Chúa phán phán với tôi là đừng có nhìn vào chính mình mà hãy nhìn vào các anh em khác. Tôi đã tựa mình vào Chúa, mà điều tôi đã tựa mình vào Chúa, tôi đã giúp được người, giúp anh em tham gia, giúp anh em kêu dọn nhà. Rất là cảm tạ Chúa vì ân điển của Chúa. Hôm thứ năm tuần trước chúng ta đã nói thông công là linh lễ thật mà thế gian không có nhận được. Chúng tôi đã thấy rằng tôi đã thấy ngoài thế gian này có nhiều sự giả dối, và những người đó bị ham tiền đó là rất nhiều giả dối. Nhưng mà linh lễ thật linh người thế gian không thấy, nó không không thể nào ngoài nhận được. Nhưng mà chúng ta biết được linh lễ thật mà Ngài ở giữa chúng ta và ở cùng chúng ta. Và trong trong tôi thấy cái thành phố đó Chúa dạy dỗ chúng ta theo sự công bình và trong theo lẽ thật của Ngài. Cảm tạ Chúa vì con có thể trải nghiệm Chúa là của lễ hòa bình tuần này. Cảm tạ Chúa vì con có thể cầu xin Chúa ban cho con sự khôn ngoan, và cảm tạ Chúa con có thể nói với Chúa, dâng trình Chúa về điều đó. Có một cái tình huống tôi không biết tôi phải làm gì. Sau đó tôi đến với Chúa và cầu xin Chúa ban cho tôi sự khôn ngoan, và kẻ thù đã tấn công tôi, và sau đó tôi đã giữ lễ hòa giải, và tôi đã cùng đến với Chúa trong Ephesos 6. Chúa đã ban cho tôi chiến thắng bởi lễ hòa giải. Chúa đã ban cho tôi tình yêu thương để tôi cùng với các thánh đồ và để chiến thắng trong chiến đấu trong cái cuộc chiến thuộc linh này. Cảm tạ Chúa vì con đã hỏi Chúa và Chúa đã bày tỏ cho con những gì con cần phải làm. Cảm tạ Chúa đã ban cho con chiến thắng trong tuần này. Khi tôi đọc Kinh Thánh, đọc trong Samuel, có những câu tôi đọc, khi tôi đọc suy nghĩ những câu đó, tôi thấy giống như Chúa nói với tôi. Ví dụ như Samuel thứ nhất liên quan tới David và Jonathan. Samuel thứ nhất đoạn 18 câu 1: David vừa tâu xong cùng vua Saul thì lòng của Jonathan hiệp một cùng với David, đến nỗi Jonathan yêu mến David như mạng sống của mình, như tâm hồn của mình. Những câu đó làm cho tôi rất là cảm động, tại vì Jonathan yêu David giống như là tâm hồn của mình, tâm hồn riêng của mình. Tôi yêu cái tôi của mình. Chúng ta yêu yêu cái tôi của mình rất là nhiều. Tỉnh tải tôi bực mình khi mà vợ tôi xúc phạm tới tôi. Mà ở đây ghi rằng Jonathan yêu David như là tâm hồn của mình, như chính mình. Và David cũng vậy. Trong Môi-se, trong sách Lê-vi 19, đoạn 19 câu 18: chớ toan báo thù chớ giữ sự báo thù cùng con cháu dân sự mình, nhưng hãy yêu thương kẻ lân cận như mình. Ta là Đức Giê-hô-va. Ma-thi-ơ 19 câu 19. Hãy thảo kính cha mẹ và hãy yêu kẻ lân cận như mình. Tôi thấy rằng là chúng ta phải yêu người ta như chính mình, người lân cận như chính mình. Ở nhiều nhiều chỗ trong Tân Ước ghi ghi như vậy, yêu người lân cận như chính mình, nghĩa là như tâm hồn của mình. Điều này tôi thấy rõ ràng đó là tình yêu anh em mà chúng ta hay 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 nói về nói như hay thông công. Người thế gian á, thì làm ngược lại theo một cách tiêu cực. Giô-na-than đã yêu đã với, đã, và đã với đã yêu như là chính mình. Vì cả trong Tân Ước lẫn Cựu Ước đều như vậy. Thì đó làm cho tôi rất là cảm động. Đã thấy rằng những câu chuyện trong Kinh Thánh có những cái yếu tố khích lệ. Thế là làm cho tôi cho nên tôi càng ngày càng muốn như người yêu mến như người anh em mình hơn. Tôi cảm tạ Chúa và ngợi khen Ngài. Yêu người khác như lân cận không đơn giản, nhưng mà đứng Christ đã làm nhiều tấm gương cho chúng ta. Có những điều không có đơn giản, nhưng mà Chúa đã có thể làm được cũng có thể làm được cho chúng ta yêu người lân cận như như chính mình. Chúng ta hãy giải lao một chút, giải lao một chút anh em. Chúng ta hát bài hát 25. Hỡi ngợi khen Chúa, vâng chúng ta ngợi khen Chúa. Chúng ta hãy ngợi khen Chúa vì Chúa đã cứu rỗi chúng ta. Chúng ta hãy đến để ngợi khen Chúa. Chúa đã cứu chúng ta khỏi mọi kẻ thù của chúng ta. Để chúng ta phục vụ Chúa mà không có sự sợ hãi. Nhưng cũng cả mỗi ngày chúng ta là chúng ta hãy phục vụ Chúa, hãy phục vụ Chúa. Chúng ta hãy đến để phục vụ Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng ta hãy phục vụ Chúa. Chúng ta hãy hãy phục vụ Đức Chúa Trời của chúng ta. Vì chúng ta là thầy tế lễ của Ngài ở trong sự thánh khiết và trong sự thờ ở trong đền thờ của Chúa là hội thánh. Chúng ta dâng đấng Christ làm của lễ của chúng ta. Chúng ta hãy dâng của lễ, hãy dâng của lễ. Chúng ta hãy đến và dâng đấng Christ làm của lễ. Chúng ta hãy dâng đấng Christ làm của lễ. Cảm tạ Chúa cứu chúng ta khỏi mọi kẻ thù của chúng ta để chúng ta phục vụ Chúa mà không có sự sợ hãi trong tất cả mọi ngày của chúng ta ở làm thầy tế lễ ở trước Ngài cho đến ngày đến để đón cô dâu của Ngài. Chúa ơi, Chúa hãy đến.
Ok.
Xin Chúa hãy biến đổi chúng con. Chúa nói rằng Ngài là bắt đầu và kết thúc đức tin. Những gì mà Chúa bắt đầu, Chúa hãy kết thúc. Chúng con tựa vào Chúa để con chúng con trở thành trái đầu mùa để khi Chúa đến đón cô dâu của Ngài. Cha ơi, con nguyện con thờ việc thờ phượng Cha và Đấng Christ là của lễ thiêu của con. Cảm tạ Cha và Đấng Christ đã tác động sự vâng lời trong con. Hôm thứ hai con đã tìm kiếm kiếm Chúa. Tôi có nhiều chuyện để làm, nhưng mà tôi hỏi Chúa ý muốn của Chúa là gì. Và Chúa nói tôi sẽ chuẩn bị cho hội nghị. Có nhiều điều Chúa nhắc cho tôi. Nhưng một cái tình huống ở đó, Chúa nhắc tôi một lần nữa. Rồi tôi tựa Chúa vào và tựa Chúa lấy Chúa làm của lễ thiêu của tôi rồi còn nhờ sức Chúa. Chúa đã ban cho tôi ánh sáng và niềm vui trong lời của Ngài. Và để sau đó tôi thấy không khó khăn khi mà thực hiện nó. Tôi cũng muốn dâng ngôi cha của lễ thiêu của lễ thức ăn của tôi. Hôm qua tôi muốn chuẩn bị gì đó cho cái việc giúp đỡ người anh em dọn nhà. Rồi người chồng của tôi phải chuẩn bị cho buổi nhóm thiếu nhi hôm nay. Rồi thỉnh thoảng thường thường thì tôi sẽ cảm thấy bất an khi mà tôi phải có nhiều chuyện để làm, nhưng mà tôi đã tựa vào Chúa. Rồi khi mà tôi đi đâu tôi về chỉ có 15 phút thôi, rồi sau đó có khách tới, rồi có một người chị em đã giúp tôi trong khi chuẩn bị ăn tối. Ừ, cảm tạ Chúa. Rồi buổi tối khi có mọi người đi, có một cái chuyện gì đó là tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi muốn làm nhanh để tôi về nhà, và tôi đã giúp tôi giúp đỡ tôi Chúa nhắc tôi phải đi giúp đỡ người chị em kia. Tôi cảm tạ Chúa và Chúa giúp tôi từ bỏ cái tôi của mình vì anh em. Tuần này có nhiều tình huống tôi cảm thấy bị stress, nhưng mà tôi trải nghiệm được nhân tính của Chúa. Tôi cảm tạ Chúa về sự biến đổi Chúa trong tôi, thay đổi của Chúa tác động rồi tới tôi. Cảm tạ Chúa và Chúa đã ban cho chúng ta và trước tế lễ, về các lễ, các của lễ, tôi thấy là tôi thấy là và Chúa tác động những điều đó vào chúng ta. Cảm tạ Chúa chứ không phải sức riêng của chúng ta, đó không phải là những gì chúng ta sản xuất ra, nhưng mà Chúa là người tác động vào chúng ta. Còn Chúa cho chúng con cũng luôn được tươi mới. Chúng ta hãy đọc lời văn thứ nhất đoạn 5: ai tin Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ thì sanh bởi Đức Chúa Trời, và yêu Đức Chúa Trời là Đấng đã sanh ra thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài. Chúng ta biết mình yêu con cái Đức Chúa Trời khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời và giữ vẹn các điều răn Ngài. Vì này là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài, và điều răn của Ngài thì chẳng phải là nặng nề. Hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian, và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Ai là người thắng hơn thế gian? Há chẳng phải là kẻ tin Đức Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời hay sao? Ở đây liên quan tới tình yêu dành cho Chúa, và chúng ta phải yêu Ngài. Giống như câu đầu tiên nói, ai yêu Đức Chúa Trời là Đấng đã sanh ra thì cũng yêu kẻ đã sinh ra bởi Ngài. Có nghĩa là tình yêu của Chúa dành ở vị trí đầu tiên, rồi sau đó chúng ta có thể yêu được những người mà sinh ra bởi Chúa. Đó là một theo thứ tự như vậy. Đầu tiên ta yêu Chúa, và sau đó chúng ta có thể yêu yêu những người khác. Chúng ta không phải là dùng sức của mình để yêu người khác. Và câu 3 nói rằng vì này là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài, và điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề. Chúa không muốn gì đó khó khăn nặng nề với chúng ta, mà Chúa muốn chúng ta bởi Ngài mà có thể yêu được các anh em. Chúng ta đọc trong Thi Thiên 119 hôm thứ năm, Thi Thiên này rất là tuyệt vời. Chúng ta phải yêu lời Chúa như vậy, giống như trong Thi Thiên 119. Đó là một cái sự thưởng thức dành cho tôi, trong một cái câu nói rằng tôi không có niềm vui nào lớn hơn hơn là lời của Chúa. Lời của Chúa giống như là cái nguồn lửa lấy cho tôi. Đó cũng là tình yêu lớn nhất của chúng ta. Chúng ta phải có yêu yêu lời lời Chúa thì chúng ta cũng được làm vững mạnh con người bề trong. Chúng ta có thể chiến thắng được tội lỗi và yêu anh em được. Điều đó phải là nhiều cái sự thôi thúc ở trong trong chúng ta. Như hôm qua chúng ta có giúp một người anh em dọn nhà từ xa đến. Dĩ nhiên bọn chúng ta lắm ta đều bận rộn cả ngày luôn, từ 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 sáng sớm cho tới tối. Từ rồi có nhiều người chị em là giúp đỡ trong việc chuẩn bị thức ăn. Từ buổi tối thì có nhiều chuyện để điều khiển nó làm. Hồi đó tôi cũng phải sau đó tôi phải đi chợ, nhưng mà Chúa nhắc tôi đầu tiên phải đến với Chúa, tìm kiếm Chúa. Chúa nhắc tôi là luôn luôn đầu tiên phải đến với Chúa, rồi sau đó mới làm những chuyện riêng của mình. Sau đó tôi đến với Chúa, đến đầu tiên với Chúa cầu nguyện cho các anh em. Mặc dù tôi rất là bận rộn, giống như Chúa nói trong Matthew 10, 11 vậy: hãy kẻ mệt mỏi gánh nặng đến cùng ta sẽ ban cho các ngươi sự yên tĩnh. Chúa đã thêm sức cho tôi và thêm sức cho người bề trong của tôi. Sau đó tôi cảm thấy không có khó khăn để giữ điều không không thấy khó khăn để giữ giữ điều răn của Chúa. Nếu ta có lời Chúa trong lòng chúng ta thì đó nó sẽ không còn là gánh nặng nữa. Có nhiều tình huống như vậy trong tuần này. hôm thứ sáu tôi hỏi chú, tôi muốn có vô cùng công ty không hay tôi làm việc ở nhà, tại vì lúc mà tôi hay thường đi giảng phúc âm cho trường đại học. Tôi hỏi chú tôi phải làm gì, đi vô công ty hay là làm việc ở nhà, và sau đó như lúc cầu nguyện. Chú chỉ nhắc là trong 14 lúc 14 giờ là tôi có thông công để chuẩn bị cho hội nghị thanh thiếu niên. Sau đó tôi ở nhà, tôi có thông công với các anh em và chuẩn chuẩn bị cho cái hội nghị thiếu nhi thiếu niên. Nên Chúa thêm sức cho tôi trong cái buổi thông công đó, là Chúa cho tôi biết điều gì phải làm. Trong tuần này Chúa nhiều lần nhắc nhắc tôi là hãy đến đầu tiên đối với Chúa, hỏi Chúa và hãy hãy nuôi dưỡng bằng lời của Chúa, rồi sau đó làm theo những gì mà Chúa phán. Nếu không chúng ta bận rộn giống như mà thề vậy, làm nhiều nhưng mà Maria ngồi dưới chân của Chúa, đón nhận lời của Chúa, đây đây tốt hơn nhiều. Dĩ nhiên phục vụ cũng quan trọng, nhưng phục vụ cũng có niềm vui, hay làm gì cũng phục vụ gì đó, nhưng mà nếu mà là Chúa mà Chúa không phải ở vị trí đầu tiên của chúng ta, thì chúng ta sẽ như Laodice vậy, như Ephesos vậy đó. Có nhiều điều tốt nhưng mà làm mất tình yêu ban đầu, họ không còn tình yêu ban đầu dù họ phục vụ rất là nhiều. Cuối cùng thì phải lấy cái chân đèn vàng miệng cất đi. Trong Thi Thiên 119 rất là tuyệt vời, chúng ta hãy đọc Thi Thiên này. Thi Thiên nhai nuốt cái câu của Thánh trong Thi Thiên này. Có một ngày tôi rất bận rộn, khi tôi sau giờ làm việc tôi về nhà, tôi đọc cái Thi Thiên này. Thi Thiên này làm thêm sức cho tôi, làm tôi được tươi mới, ban ban sức cho tôi. Sau đó chúng ta có thể phục vụ Chúa làm theo cách đẹp lòng Ngài được. Hôm thứ năm tôi đã thưởng thức rằng lời của Chúa là ánh sáng soi sáng cho bước chân của tôi. Chúa nói rằng gánh của Chúa không có nặng. Thỉnh thoảng khi tôi nói gì đó với con của tôi thì nó cảm thấy khó khăn. Ví dụ như là việc dọn dẹp đồ chơi cũng cảm thấy khó khăn, mà khi mà nó lại có sức lực để làm những điều khác mà dọn dẹp lại khó khăn. Đó là giống như là cái con người cũ của chúng ta chống lại những gì mà chúng ta phải làm. Và như trẻ em biết là như đứa trẻ nó biết là phải vâng lời là chuyện đúng, là phải dọn dẹp là chuyện đúng, thì những gì mà tôi bảo con của tôi giống như là nó khó khăn, nó khó làm được, khó làm. Nhưng mà tiếc là không phải chỉ trẻ em như vậy mà cả chúng ta cũng như vậy. Cái chúng ta con người cũ chúng ta hay phản phản ứng lại chú bảo chúng ta làm gì đó thì cái con người cũ chúng ta nổi lên, không không có sức để làm theo. Tôi thường trải nghiệm như thường cảm nhận như vậy. Có gì đó tôi làm lúc lúc đầu làm thì là tốt, nhưng sau đó ngày hôm sau tôi lại thấy không còn sức nữa. Khi tôi muốn giữ điều răn của Chúa thì cái gì đó tôi không có sức lực để làm. Và tôi đã nói với Chúa về con người cũ ta, chúng ta không thể nào thực hiện lực điều răn của Chúa được. Và Chúa không có Chúa không Chúa không không Chúa không muốn chúng ta giữ gìn điều răn của Ngài bởi sức lực riêng của mình. Côrintô thứ nhất đoạn 15. Côrintô thứ nhất đoạn 15 từ câu 45 trở đi. Ấy vậy có lời chép rằng người thứ nhất là Adam đã thành một tâm hồn sống, còn Adam sau hết là linh ban sự sống, nhưng chẳng phải thể thuộc linh đến trước, nhưng mà là thể khí. Sau đó là người thứ nhất, nên chúng ta không tâm linh chúng ta không phải được sinh ra, mà thực thể chúng ta được sinh ra đầu tiên bởi cha mẹ chúng ta. Chúng ta biết từ đầu tiên là con người cũ được sinh ra trước. Khi chúng ta tin nhận Chúa thì tâm linh ta được sinh lại. Người thứ nhất bởi đất mà ra, thuộc về đất. Người thứ hai là bởi trời mà ra. Người thuộc về đất thế nào thì những người kẻ thuộc về đất cũng vậy. Thì người thuộc về trời thế nào thì cũng thuộc về trời như vậy. Có nghĩa là con người cũ chỉ làm những gì thuộc đất, những làm những gì mà dù tâm hồn và thân thể mình muốn, giống như giống người trên người thế gian vậy. Nhưng người thuộc trời thì không phải sự khác vậy. không có quốc tịch thuộc trời, thuộc đất mà thuộc qua trời. Và bản chất cũng khác vậy, cũng không có nghĩ đến những điều thuộc đất mà nghĩ đến thuộc đất, điều thuộc trời. Câu 49, như chúng ta đã mang ảnh tượng của người thuộc về đất thì chúng ta cũng sẽ mang ảnh tượng của những người thuộc về trời. Chúa muốn đuổi đuổi chúng ta, mà hôm nay chúng ta phải học để khi ta nói Chúa ban chúng ta sức mạnh cho con người bề trong của mình, thì chúng ta sẽ cảm nhận là con người cũ không có khó khăn. Cho đó chúng ta con người mới của chúng ta lại thích rất muốn giữ giành điều răn của Chúa. Lúc đó chúng ta nhận được sức mạnh của Chúa. Những ai sinh bởi Đức Chúa Trời thắng được thế gian. Con người mới được sinh bởi Đức Chúa Trời và bởi Ngài có thể thắng 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 được thế gian này. Và chiến thắng mà chúng ta thắng được thế gian này chính là đức tin của chúng ta. Có nhiều điều tôi không có tin là tôi có thể thay đổi được. Như ở tôi, giống như những cái thái độ nào đó của tôi, hành động nào đó của tôi. Có một cái tình huống là tôi nói với Chúa là tôi không có làm được, con không làm được. Con nói với Chúa, nhưng mà con tôi nói với Chúa là Chúa ơi con không thể được, nhưng mà Chúa có cách để làm đạt được của chúng con. Tôi có chuyện đó tôi nói là tôi không thắng được cái vấn đề nào đó, không có sức lực. Như tôi đã gọi Chúa, tôi Chúa ơi nếu Chúa có cách nào đó thì Chúa hãy làm với con. Tôi đã hướng lòng về Chúa, tôi nói với Chúa là tôi không con không thể làm được, con không có, Chúa hãy giúp con. Cho đó Chúa đã giúp tôi được. Chúa có thể đạt được của chúng ta. Chúa trong chúng ta có thể chiến thắng tất cả, cho dù cái vấn đề đó như thế nào, cho dù chúng ta không có sức lực, cho dù chúng ta không có nuôi dưỡng mình bằng lời Chúa, ngay cả những gì đó xảy ra trong ngày mà nó không xảy ra một cách trôi chảy, cho dù cái vấn đề trước đó như thế nào, sức sức mạnh của Chúa có thể cứu chúng ta trong trong mọi tình huống. Nhưng mà ý thức rằng chúng ta cần phải ý thức rằng chúng ta phải có đang có trong một cuộc chiến ma quỷ muốn liên liên tục chúng cho chúng ta sống trong người cũ, phải ứng theo con người cũ, xa cách Chúa. Nhưng mà chúng ta nếu chúng ta ý thức, chúng ta phải nói với Chúa rằng Chúa ơi giúp con chiến thắng cái vấn đề này, xin Chúa hãy ban sức lực để không ở trong cái con người cũ của mình mà sống trong con người mới. Chúng ta không chỉ cầu nguyện cho chính mình mà còn cầu nguyện cho những người anh em khác, như là những người anh em gần gũi mình có thể cầu nguyện cho người anh em khác, xin Chúa anh em khác sức lực để sống theo con người mới. Cho đó ma quỷ không thể nào mà tác 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 động và gây không tác động nữa. Khi mà chúng ta ở trong quân đội chiến đấu thì chúng ta không thể nào nói rằng miễn miễn là tôi sống mà được còn người khác chết không sao cả. Nếu mà chúng ta ở ngoài cái cuộc trong quân đội đang chiến đấu khi mà ma quỷ tấn công người anh em khác thì chúng ta có thể cầu nguyện chống lại hắn để cho tất cả chúng ta đều được mạnh mẽ. Trong tuần này Chúa sai cho tôi thấy rằng đầu tiên hãy tìm kiếm Chúa và tìm kiếm vương quốc của Ngài, cho dù có nhiều chuyện để làm. Rồi bây giờ trong tôi có nhiều chuyện để làm, tôi phải đang dọn nhà, có nhiều danh sách trong danh sách tôi làm của tôi có rất là nhiều chuyện để làm. Nhưng mà Chúa nói tôi rằng nếu mà học đầu tiên, nếu mà Chúa nói nếu mà không có ưu tiên nước trời đầu đầu tiên thì sẽ là bỏ mất những chuyện quan trọng. Ma quỷ làm chúng ta cứ bận rộn, làm cho chúng ta không có quan tâm tới gì mà Chúa muốn. Mỗi ngày chúng ta đang trong cái cuộc chiến thuộc linh, chúng ta phải phải học để bước đi trong thánh linh, để cho ma quỷ không thể làm chúng ta trở nên vô dụng cho những vấn đề của Chúa. Trong tuần này Chúa và trong tuần này tôi đã không chỉ quan tâm tới quan tâm Chúa giúp để giúp tôi bỏ những điều riêng của mình mà giúp tôi tìm kiếm nước trời đầu tiên. Chúng ta phải dùng đến đức tin, được dùng đức tin là Chúa có thể đạt được những điều này với chúng ta. Ai là người thắng thế gian? Ấy là những người mà tin Chúa Giêsu là tin Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Dạ. Dân giống như là dùng búa để đúc để đóng những cái lẽ thật đó vào trong đầu chúng ta. Đó chính là cái điều kiện đầu tiên để thắng thế gian. Đó chính là người người tin Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đều tin cả. Nếu mà không tin Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời thì làm sao chúng ta được cứu được? Chúng ta tin Đức Chúa Giêsu đến để chịu chết để tội lỗi của chúng ta. Và ai tin tiếp nhận Ngài sẽ được cứu. Để câu này đã tiếp sức cho tôi, để làm tôi rất là cảm động. Tôi biết rằng tôi có đủ tiêu chuẩn. Tôi có đủ tiêu chuẩn để chiến thắng thế gian này. Tất cả chúng ta phải nói hallelujah. Vì tất cả chúng ta đều đủ đạt tiêu chuẩn để chiến thắng thế gian này. Điều này làm cho tôi rất là được khích lệ. Tất cả những ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian. Gian thứ nhất, đoạn 5, câu 4, câu 5. Cảm tạ Chúa vì Chúa khích lệ chúng ta. Nên thỉnh thoảng tôi cảm thấy nghĩ mình không làm được, nhưng chúng ta hãy nhớ lại rằng ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì thắng được thế gian. Ephesos 6, chúng tôi đã thành công người anh em. Ephesos 6 câu 18, hãy nhờ Thánh Linh thường thường làm đủ mọi điều cầu nguyện ngoài nài xin, hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức điều đó và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ. Chúng ta đều là một cái đội quân mà cùng nhau chúng ta sẽ chiến thắng thế gian này. Cho nên Ephesos Phaolô cũng nói là hãy cầu nguyện cho Phaolô để Chúa ban cho Phaolô tự do mọi bề đầy tỏ mọi lễ mầu nhiệm của tin lành. Chúng ta phải tìm kiếm sự thông công với Cha. Vừa rồi tôi đã đọc đọc sách Matthew. Chúng ta thiếu thốn như hay về về sức về sức mạnh, về sự khôn ngoan trong Matthew 15. Matthew 15 từ câu 29. Bây giờ có dân rất đông đến gần Ngài, đem theo những kẻ què, đuôi câm, tàn tật và nhiều kẻ đau khác. Để dưới chân Chúa Giêsu thì người chữa cho họ được lành. Nếu là có vấn đề đó, chúng ta đặt dưới chân Chúa. Con người cũ thì muốn làm điều này, điều kia. Còn con người thuộc linh thì đặt tới dưới chân của Chúa và nhờ nhờ Chúa chữa nhờ Chúa tác động. Khi chúng ta bị phân tâm bởi điều đó xung quanh chúng ta thì chúng ta phải đặt nó dưới chân của Chúa. Cho đó lòng chúng ta có thể nhận được sự chúc phước của Chúa. Tôi đàn dân thấy kẻ câm được nói, kẻ tàn tật được khỏi, kẻ què đi được thì họ ngợi khen Chúa. Sau đó có phản ứng bởi sự hiến dâng hoàn toàn này. Chỉ có con người bề trong là con người thuộc linh mới làm được thôi. Dâng mọi sự dưới chân của Chúa và nói Chúa có quyền lực quyền năng Chúa có thể làm được. Chúa nói rằng mọi sự đều có thể được đối với đối người tin. Chúng ta hãy tin Chúa là nhà vua, Ngài có thể làm được tất cả mọi chuyện. Và chúng ta đặt tất cả dưới chân của Chúa. Và Chúa tin tưởng Chúa cần thời gian để Chúa tác động. Và điều quan trọng là chúng ta cần phải có thái độ hạ mình trước Chúa và tin Ngài có điều tốt nhất tác động chúng ta. Nếu chúng ta cần chút xíu đức tin như hạt cải thì Chúa cũng có thể tác động được. Rồi, ngợi khen Chúa hết buổi nhóm rồi anh em. Rồi, chào anh em.